lần đầu tiên trên hội Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham là đã biểu diễn rồi. 53 vị Bồ Tát khi đối trước thiện tài đồng tử, đem đại thừa Phật Pháp nơi trong sinh hoạt ngày thường biểu diễn ra, làm ra cho chúng ta xem. Ngày nay trong Phật môn thật tại thiếu nhân tài soạn kịch, thiếu nhân tài viết nhạc. Có được nhân tài này thì quả thật tài liệu quá nhiều, không sao dùng cho hết được. Đem nó soạn thành ca kịch, đem lên sân khấu, Phật Pháp Đại Thừa tôi tin rằng chẳng cần thời gian rất dài thì có thể hoàn truyền cùng khắp trên toàn thế giới. Trong cổ đức, nơi Đại Tạng Kinh có một quyển Quy Nguyên Kính. Quy Nguyên Kính là tài liệu kịch bản do Pháp Sư soạn. Ông soạn theo lối bình kịch. Nội dung là sự tích tu hành chứng quả của ba vị Pháp Sư. Vị thứ nhất là Lư Sơn Hoại Viễn Đại Sư, đều là Tịnh Độ Tông. Vị thứ hai là Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư. Vị thứ ba là Liên Trì Đại Sư. Đem sự tích một đời của ba người này soạn thành bình kịch, đưa lên sân khấu biểu diễn. Gần đây tôi thấy có bản đơn hành, có hai ba loại bản khác nhau in ra. Tôi xem thấy rất là vui mừng. Năm xưa tôi đã thu thập những bản này, tôi muốn in, không ngờ người khác đã in rồi. Rất tốt, điều này đối với chúng ta là một khai thị rất lớn. Hy vọng những người có tài hoa về phương diện này lưu ý nhiều hơn. Đoạn kinh văn này là một phương pháp hoàn truyền Phật Pháp. Nải chí khuyến ư nhất nhân đa nhân. Kịch bản một người xem thì một người được thụ dụng. Trên sân khấu biểu diễn thì có rất nhiều người được thụ dụng. Hơn nữa là hiện tại nếu làm thành băng video, dĩa VCD và DVD, toàn thế giới mỗi một địa phương đều có thể truyền hình. Nếu có khả năng truyền hình trên đài, so với giảng kinh trên đài truyền hình, hiệu quả còn nhiều hơn. Một vị Pháp Sư giảng trên đài, hình ảnh khô khan vô vị. Nếu chẳng phải Phật giáo đồ chí thành, ai cũng chả muốn đi xem. Nếu đem nó đóng thành kịch trên TV, thì người xem sẽ nhiều hơn. Cho nên việc hoằng dương Phật Pháp cần phải lợi dụng phương tiện khoa học hiện đại. Đây là sự khải thị cho chúng ta của đoạn này. Như thị đẳng bối hiện tại thế trung, cặp vị lai thế thường đắc bá thiên quỷ thần nhật dạ vệ hộ, bất linh ác sự kiếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. Đoạn này Địa Tạng Bồ Tát đối Phổ Hiền Bồ Tát đã nói rất nhiều vấn đề, đã giải đáp rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này hầu như đều tồn tại trong sinh hoạt ngày thường. Chúng ta thường gặp phải vấn đề chẳng biết làm cách nào để xử lý. Đọc kinh này nếu có thể để tâm thể hội ý nghĩa trong kinh, tôi tin tưởng đối với hạnh phúc mỹ mãn của cuộc sống chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều giúp ích. Phải để tâm thể hội, thật sự hiểu được ý nghĩa trong kinh điển này nói đó. Bởi vì đoạn kinh văn này quan hệ với cuộc sống của chúng ta, cho nên mỗi một đoạn, mỗi một tiết chúng ta đều phải nên niệm. Phục thứ phổ quản, vị lai thế trung, nhược hữu ác nhân, cặp ác thần ác quỷ, kiến hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, quy kính cúng dường, tán thán chim lễ, Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc vong sách cơ hủy, bán vô công đức cặp lợi ích sự, hoặc lộ sĩ tiếu, hoặc đối diện phi, hoặc khuyến nhân cộng phi, hoặc nhất tâm phi, hoặc đa nhân phi, nải chí nhất niệm, sanh cơ hủy giả, như thị chi nhân, hiền kiếp thiên Phật diệt độ, cơ hủy chi báo, thượng tại A Tỳ địa ngục, thọ cực trọng tội, quá thị kiếp dĩ, phương thọ ngạ quỷ, hữu kinh thiên kiếp, phục thọ súc sanh. Hữu kinh thiên kiếp, phương đắc nhân thân, tung thọ nhân thân, bằng cùng hạ tiện, chư căn bất cụ, đa bị ác nghiệp, lai kết kỳ tâm, bất cửu chi gian, phục đọa ác đạo, thị cố phổ quản, cơ hủy tha nhân cúng dường, thượng hoạch thử báo, hà huống biệt sanh ác kiến hủy diệt. Đoạn kinh văn này, chỗ nói đó hình như chẳng khó hiểu. Kỳ thật, thật sự muốn hiểu rõ cũng là việc chẳng dễ. Vị Lai Thế Trung, tức là chỉ thời đại hiện nay của chúng ta đây. Phật năm xưa nói, vị Lai Thế Trung là chỉ đời này. Kẻ ác trong tâm tràn đầy tam độc, tham sân si mạng, tràn đầy những phiền não này, bên ngoài bị cảnh giới dụ hoặc, thân tạo sát đạo dâm vọng, khẩu tạo vọng ngữ lưỡng thiệt, khỉ ngữ ác khẩu, đây tức là người ác, cũng tức là người tạo thập ác nghiệp. Ác nghiệp cùng ác quỷ thần thì có cảm ứng, người thiện cùng thiện thần tương cảm, người ác cùng ác thần cũng tương cảm. Thế gian này người làm ác rất nhiều, người ác có ác thần ác ma ở sau lưng chống đỡ cho họ, chúng ta cũng không được đắc tội với họ, không nên chọc vào. Thế lực của họ khá lớn, ác quỷ ác thần cũng có ánh sáng, cũng biết phóng quang. Tuy nhiên, ánh sáng họ phóng ra đó cùng ánh sáng của Phật có khác. Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát phóng ra đó là vô cùng nhu hòa. Ánh sáng tuy rất mạnh nhưng chẳng sống mắt. Ở trong ánh sáng của Phật Bồ Tát, toàn thân cảm giác rất tự tại, rất thoải mái. Nếu là ánh sáng của ác thần ác ma phóng ra thì là khác nhau. Ánh sáng chúng phóng ra rất sống mắt, dưới ánh sáng đó chẳng tự tại. Hiện nay thế gian này yêu ma quỷ quái hết sức nhiều. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, chúng thấy thiện nam tử thiện nữ nhân y theo lời giáo huấn của Địa Tạng Bồ Tát đi làm. Đối Địa Tạng Bồ Tát cúng dường chim lễ, chúng châm biếm chê cười, hoặc là một người hoặc là tập hợp đồng loại của chúng đều đến chê cười. Quả báo này chúng chẳng biết, anh nói với chúng, chúng cũng chẳng tin. Phía sau chỗ nói về quả báo quyết định là chân thật. Chúng ta y theo kinh điển này để tu hành. Giả như có kẻ khác đến hủy bán chúng ta, châm biếm chúng ta, họ sẽ nhận lấy quả báo này chăng? Xin thưa với quý vị, không hẳn thế đâu. Tại sao không hẳn như vậy? Bởi vì bản thân chúng ta bất thiện, chẳng phải người thiện. Chỗ này nói đó là thiện, nhất định phải đầy đủ tiêu chuẩn của Đại Thừa Thiện Nhân. Học Phật từ đâu bắt đầu học? Tức là từ Tam Phước bắt đầu học. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó, Phật nói đó rất rõ ràng, rất minh bạch. Ba điều này là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Chẳng có cơ sở căn bản này thì chẳng thể thành tựu. Chẳng kể anh tu học pháp môn nào, tu pháp môn tiểu thừa cũng chẳng thể thành tựu. Tôi tu Nhân Thiên Phật Pháp được không? Trong Ngũ Thừa Phật Pháp, Nhân Thừa là thấp nhất, Nhân Thừa Phật Pháp cũng chẳng thể thành tựu. Tam Phước điều thứ nhất là thiện của Nhân Thiên. Nhân Thiên thiện có bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này đã làm được chưa? Nếu chưa làm được, ngay cả tư cách của Nhân Thiên thiện đều chẳng đầy đủ. Học Phật đời sau chẳng được thân người, học Phật đời sau đến tam ác đạo. Nếu như chẳng tin thì hãy xem Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương sớ sao. Phía sau lượt ra người niệm A Di Đà Phật 100 thứ quả báo khác nhau. Quả báo điều thứ nhất, tức là người niệm Phật niệm đến A Tỳ Địa Ngục. Tôi đã từng cùng chư vị đồng tu nói qua nhiều lần rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này giật mình, tôi rất nghi ngờ. Tôi hỏi thầy Lý đây là cớ sự ra sao. Thầy Lý nghe tôi nêu ra vấn đề này, ông nói vấn đề này rất quan trọng, đến lúc giảng kinh sẽ nói rõ với mọi người. Niệm Phật sao lại có thể đọa địa ngục? Tại sao có thể đọa tam đồ? Bởi vì cái tâm của anh bất thiện, hành của anh bất thiện, vẫn phải đọa lạc. Cho nên học Phật, chẳng những người của tông môn nói phải từ căn bản tu, thiền tông thường nói phải từ căn bản tu, hiển giáo cũng chẳng ngoại lệ. Căn bản tu tức là tu tâm, trước phải làm thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, bốn điều thiện là nhân thiên thiện. Nếu như thêm tiểu thừa vẫn chẳng đủ tư cách, tiểu thừa thiện còn phải thêm tam quy y. Thọ trì tam quy tức là giác chánh tịnh, giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Muốn thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, còn phải đem ba điều này làm được. Đây là trong kinh Tiểu Thừa nói về tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Kinh Địa Tạng là kinh điển của Đại Thừa Viên Giáo, cho nên ở đây nói về tiêu chuẩn của thiện so với Tiểu Thừa còn cao hơn, tức là lại thêm vào điều thứ ba: phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chỗ này nói về tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân là 11 câu. 11 câu canh kinh văn đều làm được thì mới phù hợp tiêu chuẩn này. Thọ trì kinh Địa Tạng mà kẻ khác chế nhạo anh, quả báo ấy thì là như vậy. Muốn trong một đời này có được lợi ích chân thật của Phật Pháp thì điều này không thể không biết. 11 điều này chúng ta chưa làm được, e rằng một điều cũng chẳng làm được viên mãn. Ở nhà có thật hiếu thuận cha mẹ hay không? Có thật tôn kính sư trưởng hay không? Nên bình tĩnh để phản tỉnh xem mình đã làm được chưa. Nếu chưa làm được thì là người ác trong kinh nói đó. Chúng ta là người ác trong kinh nói đến. Vì vậy cho nên học Phật cần phải nhớ lấy lời dạy của Lục Tổ Đại Sư: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhìn thấy người khác tu hành dụng công, chớ nên khinh dễ hủy báng phê bình. Người ta là cảnh giới gì chúng ta chẳng biết, phải quay đầu nghĩ đến chính mình, như vậy quyết định có lợi ích. Đoạn này là nói về quả báo của việc chê cười hủy báng. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân, cửu xứ sàng thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc, hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân, hoặc du hiếm đạo, hoặc đa yểm mị, cộng quỷ thần du, nhật quyệt tuế thâm, chuyển phục uông trái, miên trung kêu khổ, thảm thề bất lạc giả. Đoạn này là nói về trọng bệnh. Một đoạn lớn kinh văn này có thể nói đều thực hiện nơi trong cuộc sống hiện tiền của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày phải tu cách nào? Lý luận của nó hết sức sâu. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân. Thời kỳ mạt pháp là chỉ cho đời nay. Không luận là người nam hay người nữ mắc bệnh, những bệnh này ở xã hội ngày nay thật tại nơi nơi đều thấy được. Những người tuổi tác hơi lớn một tí, ta thường nghe nói về bệnh người già. Đi kiểm tra trên thân thì chẳng tìm ra bệnh gì. Tuy nhiên từ sáng đến tối cứ nằm mãi trên giường, có khi nằm đến mười mấy hai mươi năm, ngày đêm cầu người trong nôm. Càng nặng hơn thì không biết chi cả, trở nên người thực vật. cửu sứ sàng thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc. Đây là loại thứ nhất, bệnh người già, người thực vật. Đây là trong các chứng bệnh, bệnh này nghiêm trọng nhất. Đây là bệnh gì? Là bệnh nghiệp chướng, vô phương chữa trị. Bệnh tật trong Phật Pháp có ba đại loại bệnh tình. Thứ nhất là bệnh tật về sinh lý, ăn uống không lưu ý hoặc mặc không cẩn thận bị phong hàn. Đây là thuộc về bệnh tật trên sinh lý. Bác sĩ có thể chữa, quý vị nên biết bác sĩ có thể chữa trị bệnh về sinh lý. Ngoài bệnh về sinh lý ra, bác sĩ phải bó tay, không còn cách gì chữa được. Loại thứ hai là bệnh oan nghiệp. Oan gia trái chủ tìm đến anh Ngộ Đạt Quốc Sư trong Tam Muội Thủy Sám, mọc lên ghẻ mặt người. Ông ta là thầy của vua, y sĩ thuộc hạng đệ nhất cao thủ trên toàn quốc, cũng chẳng cứu nổi ông ta. Oan gia trái chủ tìm đến gõ cửa để đòi mạng. Đây chẳng phải bệnh sinh lý, thầy thuốc cũng vô phương chữa trị, nhưng Phật Bồ Tát chữa được. Phật Bồ Tát điều giải cho anh, điều giải nếu họ tiếp nhận thì bệnh lành ngay. Loại bệnh này trong nước và nước ngoài mỗi địa phương đều gặp cả. Có số đồng tu đến nói với tôi họ bị ma quỷ nhập vào, hỏi tôi phải làm sao. Loại người này chẳng phải thuốc men có thể trị lành được, duy chỉ có nơi trong Phật môn tu tập công đức vì họ hồi hướng, dùng phương pháp này để điều giải. Họ chịu tiếp nhận thì khỏi ngay, không tiếp nhận thì vẫn là rắc rối. Nói chung phần nhiều đều tiếp nhận. Loại thứ ba là bệnh tội nghiệp, là tội nghiệp do chính mình tạo, chẳng phải oan gia trái chủ, cũng chẳng phải bệnh về sinh lý, là anh tạo tội ác quá nặng. Kinh này là nói về bệnh tội nghiệp, Phật Bồ Tát có đến cũng vô dụng. Nó chẳng phải việc có thể điều giải, cứu được chăng? Phật nói cứu được, cứu cách nào? Phải triệt để thật sự sám hối thì cứu được. Vẫn phải tự mình cứu lấy mình, nhất định phải phát tâm chân thành, đoạn ác tu thiện, về sau không làm nữa, mới có thể cải tử hoàn sinh, tu tập công đức khiến cho căn bệnh có thể nhanh chóng chuyển lành. Cho nên Phật vì chúng ta nói bệnh có ba đại loại, ba đại loại này đều có cách cứu độ. Nhất định phải biết đây là trọng bệnh, tội nghiệp, bệnh nghiệp chướng nặng, phía dưới đều thuộc về loại này, rất là phiền phức. Hoặc dạ mộng ác quỷ nải cập gia thân. Gia thân tức là những người nhà đã chết, thường nằm mộng thấy những người này, hoặc du hiểm đạo, đều là nằm thấy ác mộng. Du hiểm đạo cũng có thể là mộng du, bệnh mộng du, hoặc đa yểm mị. Yểm mị tức là bóng đè, là bệnh thông thường nhất, nhiều bạn đồng tu đều gặp phải. Ban đêm khi ngủ thấy có vật gì đè lên trên mình, trong tâm rất rõ ràng nhưng chẳng cử động được. Bên đại lục gọi là ma đè, ma đè lên thân anh. Phàm người khi gặp lúc vận xui, bị ma quỷ khinh khi, lúc vận hên chẳng dám chọc anh, chúng trốn anh. Lúc xui xẻo không hên, chúng ăn hiếp anh. Nhiều bạn đồng tu đều có kinh nghiệm này. Cộng quỷ thần du, cùng quỷ thần qua lại. Quỷ thần có tiểu thần thông, rất biết lôi cuốn người. Về lâu về dài thì bị chúng khống chế, lúc đó sẽ phải kêu khổ liên miên. Bị chúng khống chế, muốn thoát khỏi chúng chẳng phải dễ dàng. Đây là nói về vài thứ bệnh trạng. Những bệnh trạng này nếu chẳng phải thuộc về bệnh nghiệp chướng thì là thuộc về oan quỷ buộc thân. Chỗ này không có nói bệnh tật trên thân thể, đều chẳng phải y dược có thể chữa trị được. thử giai thị nghiệp đạo luận đối, vị định khinh trọng, hoặc nan xả thọ, hoặc bất đắc vũ, nam nữ tục nhãn, bất biện thị sự. Những loại bệnh tật này trong mắt người thế tục chẳng có cách gì hiểu được. Đã chẳng biết được nguyên nhân của bệnh tật thì làm sao có thể biết dùng thuốc chứ? Đây tức là vì sao thầy thuốc phải bó tay, y dược không thể ngăn chặn. Phía dưới là Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp trị bệnh. Đảng đương đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, cao thanh chuyển độc, thử kinh nhất biến. Đây là trước tiên dạy anh, đây là phương pháp chủ yếu nhất. Chỉ cần đem kinh Địa Tạng từ đầu đến cuối niệm một biến là được. Chúng ta thấy gia thân quyến thuộc của những bệnh nhân này hàng ngày đều niệm mà bệnh chẳng lành, có phải lời trong kinh nói đó không linh chăng? Phật ở đây nói lời vọng ngữ gạt chúng ta chăng? Chẳng phải vậy, mà là chúng ta niệm không như pháp, không biết niệm. Niệm kinh này có miệng mà không có tâm, cho nên không linh. Niệm cách nào mới linh? Cổ nhân dạy cho chúng ta, niệm kinh thì phải tiêu quy tự tánh thì là linh, thì hữu dụng. Kinh điển là chân ngôn của chư Phật Bồ Tát từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Ngày nay chúng ta mượn chân ngôn của Phật Bồ Tát đem chân như bản tánh của mình cũng niệm ra thì là hữu dụng. Đây là tiêu quy tự tánh. Sự lợi ích này là lớn nhất. Chẳng có bệnh nào chữa không lành. Nếu chẳng phải vậy, chính mình không làm được. Không làm được thì bất đắc dĩ phải cầu cách thứ hai. Công phu thứ đẳng là theo văn mà làm quán, để tâm thể hội đạo lý và lời giáo huấn của Phật nói trong kinh, hết lòng phản tỉnh. Thiện hành mà Phật nói đó mình đã làm được chưa? Ác nghiệp mà Phật nói đó mình có phạm hay không? Thiện hành chưa làm thì hãy nỗ lực mà làm, ác nghiệp đã tạo thì hãy gấp rút hối cải. Niệm kinh cách này mới là hữu dụng. Kinh niệm một biến giống như chiếu trong kính chiếu một lần, đem ô nhiễm ác nghiệp trong thân tâm mình chiếu ra. Niệm kinh như vậy mới hữu dụng. Nếu chẳng phải niệm cách này, một ngày niệm 100 lần cũng là luống công, chẳng giúp được gì cả. Thử hỏi, giả như người thân quyến thuộc chúng ta không may mang lấy bệnh này, chúng ta cứu họ được chăng? Tự mình thử nghĩ xem, tự mình cứu họ được chăng? Mẹ của cô gái Bà La Môn đã đọa vào địa ngục vẫn còn cứu được. Ngày nay người thân quyến thuộc mắc bệnh vẫn chưa chết, vẫn chưa đọa tam đồ, thì làm gì có đạo lý chẳng cứu được chứ? Vấn đề là chân thật nghĩa của kinh Địa Tạng anh hiểu được chưa? Có biết vận dụng hay là không? Quả nhiên nếu biết vận dụng thì chẳng có đạo lý chẳng thể cứu. Học kinh phải thật sự học đến thanh tịnh tâm. Trình độ thấp nhất phải đạt công phu thành khối. Công phu thành khối là niệm Phật tam muội, hạng cạn nhất. Đạt đến công phu này, hồi hướng cho bệnh nhân thì bệnh nhân có thể tiêu tai diệt nạn, có thể lìa khỏi bệnh khổ. Nói trắng ra tức là phải thật sự tu, y giáo phụng hành, phải chân tu hành. Phía dưới là trợ hành, phía trước là chủ tu, vô cùng quan trọng. Hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch, đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn, ngã mổ giúp đẳng, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả chư đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên dầu đăng, hoặc thí thường trụ, hoặc thủ nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch. Trang viên xá trạch tức là ngày nay nói về nhà cửa địa sản. Đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn, điều này phải nói cho họ biết, khiến chính họ biết. Ngã mổ giáp đẳng, chúng tôi nhóm người này, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền, xả trừ đẳng vật, đem tài vật xả bỏ. Xả bỏ để làm gì? Hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên dầu đăng, hoặc thí thường trụ. Đây là ở trong cửa Tam Bảo làm công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Tuy nhiên, cách làm từ trên hình thức mà nhìn thì là như nhau, nhưng dụng tâm khác nhau. Nếu là với thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác ngộ tâm, đây là công đức. Nếu như vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó tức là phước đức. Công đức và phước đức là sự sai biệt của tâm địa tịnh và nhiễm. Thanh tịnh tâm thì biến thành công đức, ô nhiễm tâm thì biến thành phước đức. Đây là khác nhau. Chỗ này nêu ra vài sự việc. Cúng dường kinh tượng, cúng là cung phụng, dường là trưởng dưỡng. Kinh Phật và tượng Phật có thể nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Chẳng những chính mình được lợi ích, khiến cho tất cả chúng sanh đọc kinh Phật, thấy tượng Phật đều được lợi ích. Đây là cúng dường. Cúng dường thì dễ, cho nên điều này đặt ở phía trước. Nếu như càng có khả năng thì tạo tượng. Ngày nay chúng ta in kinh, ấn tống tượng Phật Bồ Tát, hoặc giả nặng tạo hình tượng Phật Bồ Tát tặng cho người, cúng dường. Đây là nói về tạo tượng. Lực lượng này thì lại lớn hơn một tí. Lực lượng thù thắng hơn nữa là tạo dựng chùa tháp. Chùa tháp tức là xây dựng đạo tràng. Xây dựng đạo tràng mời thiện tri thức ở tại đạo tràng này chủ trì giáo hóa chúng sanh. Công đức này là vô lượng vô biên. Công đức này lớn trong tất cả công đức phước đức, chẳng có gì sánh với đầy lớn hơn. Hoặc nhiên dầu đăng, hiện nay nhiều đạo tràng đều thắp đèn quang minh. Hiện nay dùng đèn điện, xưa kia đèn quang minh là đèn dầu, phần nhiều là dùng dầu thực vật. Trung Quốc dầu thực vật hiếm, dùng loại dầu mè tốt nhất, có mùi thơm. Xưa kia thắp đèn trước bàn Phật là dùng dầu mè, chẳng phải dầu thường. Thắp đèn cách này chỉ có hình thức, chẳng biết nội dung của nó, vẫn chẳng có được lợi ích. Thắp đèn ý nghĩa chân chính là gì? Là tôi ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện thiêu đốt tự mình để chiếu sáng kẻ khác. Nhìn thấy đèn thì nghĩ đến tôi phát nguyện, giống như cây đèn cầy, thiêu đốt chính mình để chiếu sáng kẻ khác, xả kỹ vì người. Đây là thắp đèn. Cho nên công đức thắp đèn sánh với công đức cất chùa còn lớn hơn. Cất chùa là xả ngoại tài, thắp đèn là nội tài. Dùng trí tuệ lao lực của tôi hy sinh chính mình giúp đỡ kẻ khác. Đây là ý nghĩa của việc thắp đèn. Hoặc thí thường trụ. Thường trụ là chỉ cho thiện tri thức làm việc hoằng pháp lợi sanh, dùng tài lực thể lực để giúp họ làm việc. Ở tự viện gọi là nghĩa công, tức là người làm công quả cho chùa. Những nghĩa công này tức là bố thí thường trụ. Chẳng ngại vất vả lao nhọc, hoan hỷ vui vẻ vì đại chúng làm việc. Đây là tu đại phước đức. Nếu có thể tu thanh tịnh tâm, tu trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, làm việc là lục độ đều tu, đó là biến thành công đức. Việc người khác không chịu làm thì tôi đi làm, làm bằng lao lực, tức là bố thí ba la mật. Đây là nội tài bố thí, làm việc một cách có quy tắc, giữ tất cả pháp độ, làm được rất tốt, tức là trì giới. Tôi y theo phương pháp quy củ mà làm, tôi có lòng nhẫn nại để làm. Lòng nhẫn nại là nhẫn nhục, tôi đem nó làm đàng hoàng, một ngày tốt hơn một ngày, đây là tinh tấn. Lúc làm việc tâm địa thanh tịnh, đây là thiền định. Làm được rất rõ ràng minh bạch là trí tuệ bát nhã. Cho nên không luận làm việc gì, lau bàn sắp ghế đều là lục độ cùng tu. Nếu biết ta đang tu lục độ ba la mật, sự thành tựu đó là công đức. Nếu chẳng biết thì tức là phước đức. Cho nên thật sự hiểu rõ công việc của thường trụ mọi người dành làm, chẳng lười biếng, biết được sự thật lợi ích này quá lớn. Tất cả pháp đều là tâm đang chuyển biến. Cho nên việc này sánh với thắp đèn càng cao hơn, bởi vì đốt đèn dầu chẳng nói được cụ thể lắm, hoặc thí thường trụ chỗ này giảng được cụ thể thực tế hơn. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở tại Hoàng Mai 8 tháng, trong phòng giã gạo ngày ngày làm công việc nặng nhọc. Ngài là lục độ tề tu, 8 tháng thì viên mãn tốt nghiệp. Ngũ Tổ bèn đem y bát truyền thọ cho Ngài. Người ta biết làm, còn chúng ta thì không biết. Đây là vì người bệnh đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Như thị Tam Bạch Bệnh Nhân, khiển linh văn tri, giả linh chư thức phân tán, chí khí tận giả, nải chí nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, chí thất nhật dĩ lai, đảng cao thanh bạch, cao thanh đọc kinh, thị nhân mạng chung chi hậu, túc ương trọng tội, chí ư ngũ vô gián tội, vĩnh đắc giải thoát, sở thọ sanh xứ, thường trì túc mạng. Đây là nói cái quả báo của nó. Sự việc vừa mới xem thì thấy hình như dễ dàng, nhưng lý thì là hết sức sâu, hết sức viên mãn. Chúng ta phải tin. Lần pháp hội này thời gian rất ngắn, thời gian giảng kinh chỉ có 20 giờ đồng hồ, cho nên không thể vì quý vị giảng giải kỹ hơn. Tuy nhiên, những chỗ quan trọng đều đã vì quý vị chỉ điểm ra rồi. Hà huống thiện nam tử thiện nữ nhân, tự thơ thử kinh, hoặc giáo nhân thơ, hoặc tự tố họa Bồ Tát hình tượng, nải chí giáo nhân tố họa, sở thọ quả báo, tất hoạch đại lợi. Kẻ khác thay cho họ làm, họ cũng có thể có được lợi ích thù thắng. Vì nếu tự mình thân hành đi làm thì công đức lợi ích càng thù thắng hơn. Đoạn kinh văn phía dưới là khuyên chúng ta thọ trì: thị cố phổ quản, nhược kiến hữu nhân độc tụng thị kinh, nải chí nhất niệm tán thán thị kinh, hoặc cung kính giả, nhữ tu bá thiên phương tiện, khuyến thị đẳng nhân, cần tâm mạc thối, năng đắc vị lai hiện tại thiên vạn ức bất khả tư nghị công đức. Quả báo quá thù thắng, thù thắng đến hầu như chúng ta không dám tin. Tuy nhiên nó có đạo lý. Phía trước nói thiện nam tử thiện nữ nhân, trước tiên đem tiêu chuẩn vì chúng ta nói ra, nhiên hậu lại nói pháp môn đọc tụng thị kinh, tức là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là viên giáo đệ nhất đại pháp, cùng kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Kinh Hoa Nghiêm nếu như chẳng có 10 đại nguyện vương đạo quy cực lạc thì kinh Hoa Nghiêm chẳng thể viên mãn. kinh Vô Lượng Thọ nếu chẳng có hiếu thân tôn sư thì kinh Vô Lượng Thọ căn bản cũng chẳng thành tựu. Toàn cả tịnh độ pháp môn là xây dựng trên cơ sở của tam phước. Tam phước thứ nhất là hiếu thân, thứ hai là tôn sư, mới biết được rằng pháp môn này viên mãn đến chỗ cùng cực. Kinh Hoa Nghiêm trở thành kinh đại bất khả tư nghị. Kinh Vô Lượng Thọ cùng với bốn kinh cũng là thuộc về bất khả tư nghị kinh. Từng chữ từng câu đều là bất khả tư nghị. Gặp được pháp môn này, biết được pháp môn này, ở Đài Loan những người gặp được pháp môn này rất nhiều, người tụng kinh Địa Tạng cũng rất nhiều. Tuy tụng nhưng có được mấy người thật sự nhận biết, mấy người hiểu được ý nghĩa của nó, thì như trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tuy mỗi ngày đều tụng, tụng được nhưng không giải được nghĩa. Tuy tụng chỉ là khẩu thiện mà thôi, không thể tiêu tai, không thể diệt tội, không thể chuyển nghiệp. Thật là đáng tiếc, nhất định phải đem ý nghĩa chân thật của nó hiểu cho thật rõ ràng, minh bạch. Đây là khuyên chúng ta thọ trì, tức là y theo phương pháp lý luận của kinh điển để tu hành. Một đoạn phía dưới là gia thân quyến thuộc cần siêu độ. Việc này rất nhiều. Nhiều bạn đồng tu đến nói, gần đây thường nằm mộng thấy tổ tiên của mình hoặc những người đã chết, thậm chí trong một tuần lễ có thể mộng thấy đến 2-3 lần. Đây là hiện tượng gì vậy? Đoạn kinh văn này nói, đây là người thân quyến thuộc cần anh giúp đỡ, đến cầu giúp đỡ. Tại sao trước kia không thường báo mộng? Vì trước kia báo mộng cũng vô dụng, anh chẳng có khả năng giúp họ. Bây giờ thấy anh có khả năng, có thể giúp họ được nên mới báo mộng cho anh. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Tụng kinh. Tụng kinh hồi hướng cho họ. Trước kia anh chẳng có học Phật, tìm đến anh cũng vô dụng. Hiện nay anh học Phật đã khá rồi, mới đến tìm anh. Nếu học Phật mà một tí công phu cũng chẳng có, họ sẽ chẳng đến tìm anh. Một tí công phu đó chẳng giúp được chi cả, vô dụng. Họ thấy anh học Phật có tí thành tựu, có tí công đức, thì họ đến cầu anh giúp đỡ. Phải bằng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh để tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu chư hạ tiện đẳng nhân, hoặc nô hoặc tỳ, nải chí chư bất tự do chi nhân, giác tri túc nghiệp, yếu sám hối giả, chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, nải chí nhất thất nhật trung niệm Bồ Tát danh, khả mãn vạn biến, như thị đẳng nhân, tận thử báo hậu, thiên vạn sinh trung, thường sanh tôn quý, cánh bất kinh tam ác đạo khổ. Đây cũng là tội chướng cầu sám hối, phương pháp tu học để tiêu tai diệt tội. Trong kinh điển dạy chúng ta dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là đã thất, đã Địa Tạng thất. Trong Địa Tạng thất phải tu pháp môn nào? Cùng Di Đà Phật thất tương tự, chỉ là đem kinh A Di Đà đổi thành kinh Địa Tạng, đem Phật hiệu A Di Đà, A Di Đà Phật đổi thành Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là được. Các nghi quy khác đều có thể dùng phương thức của tịnh độ pháp môn Phật thất thì được rồi. Tuy nhiên thật sự muốn tiêu tai diệt tội, 7 ngày đúng kỳ thủ chứng. Kinh A Di Đà nói nhược nhất nhật, chí nhược thất nhật. Chỗ này cũng là nải chí nhất thất nhật trung, cũng là hạn chế như vậy. 7 ngày, nghĩa thật của nó là 7 ngày 7 đêm, xưng danh hiệu không thể trung đoạn. Tụng kinh là nhiếp tâm, niệm danh hiệu là công đức. Cây hương thứ nhất lúc cắm hương lên, tụng kinh Địa Tạng một biến, tụng một biến kinh dụng ý nơi định tâm, nhiếp tâm. Tâm anh đang suy nghĩ vớ vẩn, tụng một biến kinh đem tâm định xuống. Tụng xong kinh thì là một câu Phật hiệu này không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Như vậy mới có hiệu quả. Người trung niên trở lên đã Phật thất ngày đêm không gián đoạn là hết sức khó khăn, không dễ làm nổi. Giống như Phật thất quanh năm tại Linh Nham Sơn Tự đây, đó chẳng phải chân chính Phật thất, vì ban đêm có thể nghỉ 4 tiếng đồng hồ, nửa đêm có thể nghỉ ngơi, tức là ban đêm 10 giờ là có thể đi ngủ, 2 giờ khuya thức dậy để làm khóa sáng. Ban đêm cây nhang sau cùng hồi hướng, cây nhang thứ nhất tụng kinh, cây nhang cuối cùng hồi hướng. Cách này người trung niên có thể tu. Cách tu như vậy vẫn tốt, ngày đêm không gián đoạn chẳng dễ tu. Nếu không có vị chủ thất sư có bản lãnh thật sự ở bên cạnh chiếu cố, khiến phải tẩu hỏa nhập ma thì rất là phiền phức. Muốn cứu vãn quay đầu trở lại không phải là việc dễ dàng. Dùng phương pháp Địa Tạng thất có thể diệt tội, có thể tiêu tai. Tuy nhiên Địa Tạng Phật thất cùng Di Đà Phật thất công đức hoàn toàn tương đồng, chẳng có sai biệt. Niệm Phật vẫn phải niệm đến công phu thành khối. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, chỉ là đem danh hiệu A Di Đà Phật đổi thành Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là được. Do đây có thể biết phương pháp tuy khác nhưng mục tiêu cảnh giới hoàn toàn như nhau. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, niệm đến công phu thành khối thì nghiệp chướng liền tiêu mất. Chúng ta phải hỏi, cái gì là nghiệp chướng? Làm sao biết nghiệp chướng đã tiêu? Vọng tưởng, chấp trước, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng toàn là nghiệp chướng. Khi niệm đến nhất tâm bất loạn thì những thứ này đều không còn nữa. Tâm địa thanh tịnh tự tại, nghiệp chướng có tiêu không? Tự mình biết rõ, kẻ khác cũng nhìn không ra. Từ đâu mà nhìn? Từ trên diện mạo của mình. Nhất cử nhất động nhìn ra, khác hẳn, con người đã thay đổi. Tinh thần của anh no đầy, khí sắc đẹp, mặt phóng quang, khoái lạc vui vẻ, thì nghiệp chướng tiêu hết. Làm gì có người một thân đầy cả nghiệp chướng mà rất vui vẻ, thoải mái, tự tại mà nhìn không ra? Người xưa Trung Quốc có câu: thành ư trung, hình ư ngoại. Tâm có thanh tịnh không? Từ trên diện mạo có thể nhìn ra được. Đây là dạy chúng ta phương pháp cầu sám hối, tiêu tà chướng, vẫn là niệm Phật, niệm đến công phu thành khối. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta như vậy. Ngày nay tụng kinh Địa Tạng vẫn là cách này. Phương pháp này, bất nhị pháp môn, chúng ta phải nên tin. Chúng ta chuyên tu tịnh độ, có phải nên đi đã Địa Tạng thất không? Cùng Di Đà thất như nhau, vẫn là chuyên tu tịnh độ. Đừng nên nghe xong kinh Địa Tạng lại muốn tu Địa Tạng pháp môn. Ngày mai tôi lại giảng kinh Lăng Nghiêm, lại muốn học Lăng Nghiêm pháp môn, đem chính mình làm cho xoay vòng quanh thì là hỏng hết. Người ta có tư cách nghe tất cả kinh điển, nghe tất cả pháp môn là tâm họ có chủ thể, như như bất động. Đó là có tư cách. Nếu theo cái miệng của tôi ở đó mà chuyển, đó là kẻ đáng thương. Trong 2 ngày nay có người nói kinh Địa Tạng thật hay, chúng ta cũng tu một tí, thì là hỏng hết. Trước kia tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều là vô dụng, lập tức thay lòng đổi dạ thì làm sao thành tựu được. không thể thành tựu. Ngàn kinh muôn luận chỉ là nói một lý, một phương hướng, một mục tiêu, xin chớ lay động. Hãy thử nghĩ, nơi đây chỗ giảng về phương pháp lý luận cùng kinh Vô Lượng Thọ nói đó chẳng có khác biệt, hoàn toàn tương đồng. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế trung, diêm phù đề nội, sát lợi bà la môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng, nãi dị tánh chủng tộc, hậu tân sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tảo dự độc tụng thử bất khả tư nghị kinh điển, cánh vị niệm Bồ Tát danh, khả mãn vạn biến, thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ hội tăng trưởng, nhược thị thừa phước sánh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng.